Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Chúng ta đã tìm hiểu qua về 10 điều giới trọng. Thì trong 10 điều giới trọng của Bồ Tát thì chúng ta đã tìm hiểu một cách rất là kỹ. Thời gian chúng ta tìm hiểu một điều giới thường là một buổi hoặc là hai buổi. Do đó những cái điều giới trọng về các trường hợp nào phạm cũng như là phạm chúng ta sẽ sám hối như thế nào để cho được tiêu cái tội nghiệp và tăng phước báo. Thì đó là chúng ta đã tìm hiểu xong. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu sang 48 điều giới khinh. Thì trong 48 điều giới này tại sao gọi là khinh? Tại so với những điều giới trọng trước thì nó thuộc về cái thiên nhẹ. Mà cái thiên nhẹ của điều giới khinh nó ngang với tội đột kiết la của giới tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Thì trường hợp điều giới khinh trong 48 giới này thì mặc dù là nó nhỏ, nó nhẹ nhưng mà chúng ta cũng cần phải giữ. Bởi vì chúng ta giữ gìn những điều giới này để tránh cái nhân duyên mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn 10 điều giới trọng còn lại. Thật ra nếu như chúng ta có sai phạm trong 48 điều này, một trong 48 điều này, thì xét ra có hai trường hợp chúng ta sám hối. Nếu mà phạm mà cái tâm với cái tâm nhiễm ô thì chúng ta sám hối đối với một cái vị xuất gia Bồ Tát, là đối với một thầy hoặc một sư cô có thọ với Bồ Tát, thì chúng ta chỉ cần đối trước một cái gì đó để chúng ta phát lồ sám hối là tội nghiệp chúng ta tiêu trừ. Còn cách thứ hai, nếu mà phạm mà do cái tâm chúng ta, nghĩa là không cố ý, gọi là phi nhiễm ô, thì nếu như ai mà phạm mà do cái tâm không cố ý như vậy thì khi mà mình biết mình phạm thì mình chỉ tự trách cái tâm mình thì chúng ta trở lại được thanh tịnh. Thì 48 điều giới này thì nó thuộc về cái thiên nhẹ như vậy, nhưng mà nó rất là, mỗi điều giới nó rất là có ý nghĩa và nó rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Do vậy trong 48 điều giới khinh chúng tôi không áp dụng cái khung sườn giống như là 10 điều giới trọng chúng ta phân tích trước đây. 10 điều giới trọng thì chúng ta phân tích nó tương đối kỹ, nó rất là kỹ. Còn ở điều giới khinh này chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt qua các cái mục. Chẳng hạn như thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về cái chánh văn của điều giới. Cái phần thứ hai là chúng ta tìm hiểu, chúng ta bình giảng về từng cái từ ngữ và từng cái ý trong cái đoạn văn đó. Và trường hợp thứ ba là chúng ta xét các trường hợp phạm. Và thứ tư là các trường hợp không phạm. Còn sám hối thì nó rất đơn giản. Nếu như chúng ta xác định là mình phạm do cái tâm mình cố tâm, cố ý, thì mình đối trước một vị xuất gia Bồ Tát, mình sám hối. Còn nếu mình do không cố ý thì mình chỉ tự trách tâm mình. Nhưng mà 48 điều giới này nó rất là gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Do đó là trong quá trình mà theo dõi thì chúng ta chú ý, tại nó rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường. Thì cái điều giới đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong ngày hôm nay đó là chẳng kính thầy bạn. Thì chúng tôi đổi lại cái từ nó chút xíu là tôn kính thầy bạn, nó sẽ nghe nên sẽ dễ hơn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao chúng ta phải tôn kính thầy, tôn kính bạn. Tôn kính thầy là dễ rồi, bởi vì người thế gian người ta vẫn là tôn kính các cái bậc thầy của người ta. Tổ tiên ông bà chúng ta thường hay có câu là qua sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Bây giờ mình muốn con mình được học hành, được thầy dạy, dạy cái chữ, thì mình phải yêu quý cái vị thầy đó, thì con mình mới học tốt được. Hoặc là những cái từ ngữ nói về cái công ơn của vị thầy, như là nhất tự di sư, bán tự di sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nghĩa là người đó dạy cho mình cái chữ, mình phải nhớ cái ơn của người đó. Nhưng mà đó là cái người thế gian, vị thầy của thế gian. Còn vị thầy mà dạy cho chúng ta, dạy cho chúng ta Phật Pháp, thì chúng ta cần phải thể hiện cái sự quý trọng nó nhiều hơn nữa. Thì đối với sự mà tôn kính các bậc thầy, những người xuất gia, những người truyền dạy Phật Pháp cho mình, thì đó là cái chúng ta thể hiện nó dễ. Còn ở điều giới này, Đức Phật dạy cho chúng ta là ngoài thầy ra, đối với những người bạn đồng học với mình phải tôn kính. Thường chúng ta có câu là ăn cơm gì? Ăn cơm có canh, tu hành thì có bạn. Hoặc là học thầy không thầy học bạn. Nghĩa là có những điều, cái câu này không phải là nó phủ định lại những cái ý trên. Không phải là học với bạn là tốt hơn học thầy, không phải vậy. Mình cần phải học với thầy, nhưng mà cái người bạn gần gũi mình thì có điều kiện chỉ sửa cho mình những cái lỗi mình thường hay vấp phải. Do đó là học với bạn cũng là một cái điều tốt, cái duyên tốt để cùng hướng chúng ta đến cái con đường giác ngộ giải thoát, hoặc là làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là nghĩa của người thế gian đối với cái người học đạo. Còn người mà thọ trì giới Pháp Bồ Tát của chúng ta, thì chúng ta cần phải lưu ý ở những cái điều này hơn. Thì do đó Đức Phật mới chế định điều giới này: nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, hay sắp lãnh chức quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan, chư Phật đều quan hỷ. Đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận, lòng cung kính. Nếu thấy có bậc thượng tọa, hòa thượng, A Xà Lê, những bậc đại đức đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp trước lại chào hỏi thăm. Mọi sự đều đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân cho đến quốc thành con cái cùng bãi báo trăm vật để cung cấp các bậc ấy. Nếu Phật tử lại sanh lòng kiêu mạn, sân hận, ngu si, không chịu tiếp rước lại chào, cho đến không chịu y theo pháp mà cúng dường, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Đó là chánh văn của điều giới. Chúng ta lần lượt chúng ta tìm hiểu từng cái phần, từng cái ý trong cái chánh văn, vì sao Đức Phật chế định như vậy. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái đoạn đầu: nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, hay lúc sắp lãnh chức quan, trước nên thọ giới Bồ Tát. Như thế tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan, chư Phật đều quan hỷ. Từ chúng ta tìm hiểu đầu tiên, đó là Phật tử. Thì từ Phật tử chúng ta đã tìm hiểu trong những cái điều giới trước đây, Phật tử ở đây là chỉ cho các vị phát tâm thọ trì giới Bồ Tát. Thì gồm có hai chúng, đó là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Chúng ta nhớ là trong mọi cái văn, cái từ nó gắn với một cái bộ kinh nào ha, gắn với một cái sự kiện, một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ hiểu nó khác. Chẳng hạn như là cái từ Phật tử thông thường hay sử dụng, đó là dành cho những người Phật tử tại gia thọ trì năm giới Pháp. Đúng ra cái từ Phật tử là chỉ cho người con của Phật hoặc là người đệ tử của Đức Phật. thì không phân biệt là tại gia hoặc là xuất gia, nhưng mà mình quen với cái từ là đệ tử xuất gia của Đức Phật thì gọi đó là đệ tử, còn tại gia thì chúng ta thường gọi đó là Phật tử. Tức từ Phật tử thì chúng ta phân biệt là Phật tử thì sử dụng cho người Phật tử tại gia, còn đệ tử là thường để dành cho chỉ cho người xuất gia. Nhưng mà từ Phật tử hay là đệ tử sử dụng chung vẫn được. Còn cái từ Phật tử đang sử dụng trong cái đoạn văn này thì dành chỉ cho những người là có thọ giới Bồ Tát. Đó là những vị Bồ Tát tại gia hoặc là Bồ Tát xuất gia. Cái từ tiếp theo đó là quốc vương. Thì quốc vương đó là ngôi vua hoặc là vị thủ lãnh hành chánh tối cao có quyền thống lãnh nhân dân, như các chức vị như là tổng thống hay là chủ tịch hay là thủ tướng trong các cái quốc gia hiện hành. Bởi vì thời xưa thì Đức Phật dùng từ là quốc vương. Còn bây giờ những cái từ ngữ chúng ta thường hay sử dụng, chẳng hạn như hiện tại của chúng ta, đất nước chúng ta thì chủ tịch hoặc là thủ tướng hoặc là những đất nước khác thì tùy theo cái thể chế mà có những cái chức vụ như là tổng thống. Thì chỉ đó là cái từ quốc vương hiện tại chúng ta có thể hiểu là dành cho chỉ cho những người mà có cái quyền hành cao nhất, có quyền hành cao nhất. Còn chuyển luân thánh vương là thánh vương ngự trên kim luân đi giáo hóa chúng sanh, phân làm bốn loại. Một là kim luân vương có oai đức chấn động bốn châu. Còn hai là ngân luân vương có oai đức chấn động ba châu. Đồng luân vương có oai đức chấn động hai châu. Và luân vương có oai đức chấn động một châu. Đó là chỉ cho các vị chuyển luân vương. Từ tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là chức quan, nghĩa là chỉ cho quan văn, quan võ thời quân chủ hoặc là các vị cán bộ viên chức thời hiện tại. Thì ở đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy nếu Phật tử lúc sắp lãnh ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương hay sắp lãnh chức quan trước nên thọ giới Bồ Tát. Nếu mà đọc như vậy thì chúng ta nói là cái điều giới này Đức Phật chế định cho những người đó, không chế định cho chúng ta. Chúng ta những người dân dạ bình thường thì Đức Phật không chế định, do đó là mình không cần giữ điều giới này. Thật ra không phải vậy. Chúng ta đừng quá bám sát vào văn từ mà chúng ta hiểu, cần nên hiểu cái ý gì sao Đức Phật chế định và tại sao Đức Phật dùng cái văn từ như thế này. Thì bởi vì Đức Phật khuyên là những vị mà trước khi lên ngôi quốc vương hoặc là ngôi chuyển luân vương hay là sắp lãnh những cái chức quan thì trước nên thọ giới Bồ Tát. Bây giờ chúng ta nghe cái từ giới Bồ Tát hoặc là Bồ Tát thì chúng ta hiểu là Bồ Tát tượng trưng cho cái lòng từ bi, làm lợi lạc cho chúng sanh. Thì do đó nếu như một cái vị quốc vương, một cái vị chuyển luân vương hay là một vị quan chức nào đó mà trước khi mà lãnh cái trách nhiệm đó mà thọ trì giới Bồ Tát thì nhân dân ở những vùng đó hoặc là đất nước đó rất là tốt đẹp. Bởi vì bây giờ một cái vị quan, một cái vị vua mà thọ giới Bồ Tát nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh thì không có mà nhận hối lộ, rồi không ỷ thế cậy quyền mà thương tất cả chúng sanh như là mẹ thương con. Thì nếu như những cái quốc gia nào, những cái tỉnh thành nào mà có được những cái vị vua, có được những vị quan mà thọ trì giới của Đức Phật thì những cái vùng đó, những cái đất nước đó được cái sự lợi ích rất lớn. Do đó Đức Phật mới khuyên các vị này. Mà nếu như các vị này mà thọ trì giới pháp thì được các quỷ thần là ủng hộ, cứu hộ các vị quan và chư Phật đều quan hỷ. Mà tại sao Đức Phật không chế định cho tất cả mọi chúng sanh nên thọ giới Bồ Tát hoặc là giữ cái điều giới này mà Đức Phật nhắm cái đối tượng chính Đức Phật nói đó là quốc vương hoặc là chuyển lưng hoặc là quan chức. Bởi vì một cái vị vua, một cái vị quan mà cung kính các cái bậc xuất gia hoặc là cung kính những bạn đồng học, đó là việc rất khó làm. Còn chúng ta là dân dạ bình thường thì cái việc đó rất dễ. Do đó Đức Phật chế định cái điều giới này, trong đó có mình, nhưng mà do văn tự là nó gọn, do đó không có kể ra từ quốc vương cho đến là thứ dân hoặc là tất cả các loài. Bởi vì điều kiện để thọ giới Bồ Tát, nghĩa là tất cả ai mà nghe hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới, kể cả loài người, kể cả các loài vật, đều được thọ trì giới Pháp Bồ Tát. Do đó cái điều giới này ý nói là không phải chỉ đặt điều kiện hoặc là chỉ dành cho những vị mà quốc vương hoặc là quan chức mà thôi. Quỷ thần cứu hộ là khi thọ giới Bồ Tát nhờ oai đức của tịnh giới, phước đức sẽ cảm hóa được các quỷ thần, cho nên mới được chư thiện thần hộ pháp đến cứu hộ, giúp cho thân tâm vui vẻ, khang kiện, vĩnh viễn hộ trì, mọi việc đều được thuận lợi. Thì trước đây chúng tôi có trình bày là nếu như một người chỉ phát tâm quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chỉ cần quy y Tam Bảo được 36 vị thiện thần theo hộ vệ. Còn chúng ta thọ trì thêm 5 điều giới của người Phật tử, mỗi một điều giới có 5 vị hộ pháp, có 5 vị hộ pháp theo hộ vệ. Do vậy nếu chúng ta chỉ thọ trì tam quy và ngũ giới thì chúng ta được 61 vị thần theo hộ vệ. Đó là chỉ tam quy ngũ giới. Còn bây giờ mà mình thọ trì giới pháp Bồ Tát là cái những cái giới pháp mà đem lại cái sự an lạc lợi ích cho tất cả chúng sanh, cái sự lợi ích rất lớn. Do đó là cái sự mà hộ trì của chư vị thiện thần, các loài quỷ thần với cái sự hộ trì nó còn nhiều hơn nữa. Mà giới Bồ Tát của chúng ta gồm có 58 giới theo tinh thần kinh Phạm Vọng. Thì 58 nếu nhân cho mỗi một giới mà 5 vị thì chúng ta thấy là mấy trăm vị thiện thần theo hộ vệ chúng ta. Người thọ trì giới pháp của Đức Phật hoặc là người mà gìn giữ những điều Đức Phật chế định, thực hành theo những lời Phật dạy thì cũng được cái sự mà gia hộ của các vị thiện thần. Chẳng hạn như trước đây chúng tôi có nói là cái chiếc y của chư tăng có một cái công đức rất lớn. Các loài rồng mà thường hay bị các loài quỷ mà nó bắt nó ăn thịt, thì mỗi một con rồng chỉ cần một sợi chỉ của chiếc y cột vào cổ thì không bị các loài khác mà bắt ăn thịt hoặc làm nhiễu hại. Thì cái năng lực mà chỉ cần cột cái chiếc y vào trong cổ thôi, nó được một cái năng lực rất lớn như vậy. Còn những người mà đã thọ trì giới pháp của Đức Phật, những người mà quy y với Đức Phật, những người mà có sự hành trì theo những lời Phật dạy thì sẽ được các vị quỷ thần, các vị thiện thần theo hộ vệ. Mà các vị này theo hộ vệ làm cho chúng ta không có gặp những cái điều trái, những cái điều chướng, mà làm cho chúng ta lúc nào cái thân cũng khỏe và cái tâm cũng an lạc. Mà thân khỏe tâm an thì mọi việc đều thành tựu như ý nguyện của mình. Đó là nói về các loại quỷ thần hộ vệ. Rồi nếu như mà chúng ta thọ trì giới pháp Bồ Tát, bởi vì giới pháp Bồ Tát là bổn nguyên của chư Phật, các ngài luôn mong muốn mọi người đều lãnh thọ giới này. Hiện tại quốc vương đại thần đã phát tâm bồ đề, phát nguyện thọ giới này, nên chư Phật sinh tâm đại quan hỷ. Mà chư Phật quan hỷ thì người này hiện tại phước đức được tăng trưởng và tương lai chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả. Đó là chư Phật mười phương quan hỷ với những cái hạnh của các vị Bồ Tát. những người thực hành theo hành của Bồ Tát, thọ trì giới pháp Bồ Tát. Do đó là nếu như những vị nào mà chuẩn bị lên cái chức quan hoặc là chuẩn bị làm những cái công việc mà giống như là lên chức vua, chức thủ tướng và lên chức quan mà thọ trì giới pháp Bồ Tát thì sẽ được cái sự gia hộ của chư Phật cũng như là các vị quỷ thần, các vị thiện thần rất lớn. Tiếp theo, đã đắc giới rồi, Phật tử nên có lòng hiếu thuận và lòng cung kính. Nếu thấy có bậc thượng tọa, hòa thượng, A Xà Lê, những bậc đại đức đồng học, đồng kiến, đồng hạnh đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lại chào hỏi thăm. Hiếu thuận ở đây chúng ta hiểu có hai cấp bậc để chúng ta hiếu thuận. Một đó là cha mẹ sanh thành. Cha mẹ sanh ra cái thân tứ đại này thì có công lao rất là lớn đối với chúng ta. Mang thai trong thời gian 9 tháng 10 ngày, rồi 3 năm bồng ẵm, rồi khoảng thời gian mà lo lắng cho chúng ta từ lúc mà chúng ta còn nhỏ cho đến lúc chúng ta trưởng thành. Thì do đó đối với cha mẹ sanh ra cái thân tứ đại này, mình phải có cái sự biết ơn đối với các bậc song thân. Rồi mình phải tìm cách mà báo ơn cho cha mẹ, đó là cha mẹ của thế gian. Còn sư trưởng truyền trao giới pháp cho chúng ta, sanh trưởng pháp thân chúng ta, là bậc phụ mẫu pháp thân của chúng ta. Thế nên chúng ta phải hiếu thuận với sư tự trưởng cũng như đối với cha mẹ, không được trái nghịch. Thì từ hiếu thuận trong văn giới chúng ta hiểu theo hai cách. Một là chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ mình, những người sanh ra cái thân mình. Và thứ hai là chúng ta hiếu thuận với thầy tổ. Hiếu thuận với thầy tổ, thầy tổ chúng ta phải tôn trọng, chúng ta hiếu kính hơn là cha mẹ mình nữa. Bởi vì cha mẹ mình là thanh sanh ra cái thân tứ đại này, còn sinh ra cái pháp thân huệ mạng chúng ta, đó chính là thầy tổ. Do đó là đối với hai bậc cha mẹ sanh thành cũng như là thầy tổ, chúng ta không được trái nghịch, mà lúc nào chúng ta phải cũng phải có lòng hiếu thuận. Cung kính. Cung kính là chỉ cho các cái vị mà bạn đồng học của chúng ta thiện hữu giúp đỡ, ủng hộ và khích lệ trên đường tu học, khiến cho đạo nghiệp hoặc là huệ nghiệp chúng ta được tăng trưởng, nên phải hết lòng cung kính, xem họ như là bậc huynh trưởng trong gia đình, không nên có chút tâm niệm kiêu ngạo. Đó là nói về những cái bạn đồng học mà thông thường chúng ta hay nghe cái từ gọi đó là thiện tri thức. Những người bạn đồng học của chúng ta đó là những cái bậc thiện tri thức. Do đó là chúng ta không phải kính thuận là cha mẹ rồi thầy tổ, mà chúng ta còn phải cung kính các cái bạn đồng học với mình. Có những bạn đồng học cùng sách tấn mình, thì do đó là cái việc mà tu tập của mình ngày một tiến bộ hơn. Nếu thấy bậc thượng tọa, hòa thượng, A Xà Lê, những bậc đại đức đồng học, đồng kiến, đồng hành đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lại chào hỏi thăm. Thì ở đây chúng ta có nhiều từ mà cần giải thích. Đúng ra nếu mà chúng ta giải thích theo cái văn thì đầu tiên là từ thượng tọa, kế là hòa thượng, A Xà Lê, rồi đến từ đại đức. Nhưng mà giải thích như vậy chúng ta hơi khó, do đó chúng tôi giải thích cái từ đại đức trước. Đại đức là chỉ cho những người xuất gia. Theo hiện tại thì đại đức, cái từ đại đức nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa của nó là chỉ cho những người đức lớn. Đại đức nghĩa là chỉ cho những người có cái đức lớn. Mà từ đại đức thời xưa thường hay chỉ đó là dành cho Đức Phật, Đại Đức Thế Tôn. Đức Phật dùng cái từ mà ca ngợi tôn xưng Đức Phật thì thường dùng cái từ đại đức. Nhưng mà từ đại đức hiện tại của chúng ta đang sử dụng thì nó không phải như vậy. Từ Đại Đức mà theo hiến chương của giáo hội đang quy định và đang sử dụng hiện hành đối với Phật giáo của chúng ta hiện tại, thì từ Đại Đức là chỉ cho những vị đã được thọ giới tỳ kheo. Đã được thọ giới tỳ kheo. Bây giờ nếu như một người xuất gia, khi từ khi phát tâm xuất gia cho đến thời gian khoảng 1-2 năm, nếu đầy đủ nhân duyên, thì vị này được thọ giới Pháp Sa Di. Thì giới Pháp Sa Di thì chúng ta thường hay gọi là chú. Nhưng mà nếu trải qua thời gian 2 năm sau vị này được thọ giới tỳ kheo với đầy đủ các điều kiện, chẳng hạn như là phải tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là tương đương, còn trình độ Phật học thì ít nhất thì cũng phải là có cử nhân, có trung cấp Phật học, hoặc là kiến thức chúng ta tương đương ở cái cấp bậc là trung cấp Phật học, thì có đầy đủ về trình độ thế học, trình độ Phật học cũng như là sức khỏe, rồi hạnh kiểm, mọi việc nó đầy đủ nhân duyên tốt đẹp, thì lúc đó cái người này mới được vào đàn thọ giới. Chẳng hạn như chúng ta chuẩn bị đi cúng dường đàn giới ở Cần Thơ. Hiện tại thì trong mấy ngày này thì ở Hậu Giang đang tổ chức đàn giới gần 400 vị thọ giới, và tuần sau chúng ta đi thì là Cần Thơ khoảng 1.400 vị. Thì những vị vào trong cái đàn này thọ giới để được trở thành một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Thì từ lúc mà vị này thọ giới tỳ kheo thì thông thường chúng ta gọi đó là từ thầy, nhưng mà trong cái văn bản hành chánh thì gọi đó là đại đức hoặc là tỳ kheo, giới phẩm là tỳ kheo, còn cái từ mà thường tôn xưng đó là đại đức. Thì đại đức là chỉ cho cái vị mà từ lúc thọ giới tỳ kheo cho đến 25 năm sau, từ năm đầu tiên thọ giới tỳ kheo đến 25 năm sau, trong khoảng thời gian đó gọi là đại đức. Nghĩa là tuổi đời thì từ 20 cho đến thấp nhất là 45, trong khoảng thời gian đó là đại đức. Còn từ thượng tọa, thượng tọa là nếu như tuổi đạo, tuổi hạ mà vị này được 25 tuổi, trong khoảng thời gian từ lúc thọ giới tỳ kheo, trong khoảng thời gian 25 năm này, vị này không có những cái sai phạm, không có những sai phạm, vị này nỗ lực tu tập là một cái vị thầy gương mẫu, một cái vị thầy tốt, làm lợi ích cho mọi người, cho đạo pháp. Thì lúc bấy giờ đầy đủ những điều kiện đó, vị thầy này mới được tấn phong lên là thượng tọa. Tấn phong lên là thượng tọa. Mà thượng tọa được tấn phong phải thông qua Đại hội Phật giáo toàn quốc, 5 năm mới tổ chức một lần. Chẳng hạn như năm nay, cuối năm nay thì giáo hội của chúng ta tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc. Thì trong 5 năm mới có cái đợt tấn phong một lần, lên từ Đại Đức lên Thượng Tọa, với điều kiện là ít nhất vị này cũng phải là trên 45 tuổi, và tuổi đạo thì phải trên 25. Thì đó là từ Thượng Tọa trong cái hiến chương của giáo hội chúng ta đang sử dụng hiện tại. Nhưng mà từ Thượng Tọa theo kinh Tỳ Ni Mẫu là chỉ cho các vị xuất gia từ bậc chưa có hạ nào cho đến khi có chính hạ thì được liệt vào hạ tọa. Từ 10 hạ cho đến 19 hạ đó là trung tọa, và từ 20 hạ đến 49 hạ đó là thượng tọa. Từ 50 hạ trở lên thì đó là hàng trưởng lão kỳ cụ, tất cả sa môn quốc vương đều phải tôn kính. Thì đây là theo tinh thần của bộ kinh Tỳ Ni Mẫu nói, phân ra làm 3 cấp bậc. Nghĩa là từ 9 hạ trở về trước gọi là hạ tọa, từ hạ thứ 10 cho đến hạ thứ 19 thì gọi đó là trung tọa. Nhưng mà hạ tọa, trung tọa dường như chúng ta không nghe, mà chúng ta chỉ nghe thường hay sử dụng là từ thượng tọa. Từ thượng tọa theo tỳ ni mẫu là chỉ cho người từ 20 hạ đến 49 hạ, đó là thượng tọa. Từ 50 hạ trở lên là những cái bậc trưởng lão kỳ cụ. Đó là theo tỳ ni mẫu. Còn theo tinh thần giới luật quy định thì thọ giới tỳ kheo 20 hạ trở lên mới có đủ tư cách làm thượng tọa. Từ 10 hạ đến 20 hạ gọi là trung tọa, dưới 10 hạ là hạ tọa. Thì theo tinh thần giới luật nó gần gần giống như là kinh tỳ ni mẫu. Dưới 10 hạ là hạ tọa, từ 10 hạ đến 20 là trung, và trên 20 là thượng tọa. Thì theo như luật định là hàng hạ tọa thì phải lễ bái hàng trung tọa, trung tọa phải lễ bái hàng thượng tọa. Và thượng tọa được chia ra làm bốn loại, đó là sanh niên thượng tọa, phước đức thiện thượng tọa, trí huệ thượng tọa và pháp tánh thượng tọa. Sanh niên thượng tọa là các bậc mà xuất gia thọ giới đầy đủ cái tuổi hạ tuổi đạo, giống như lúc nãy giờ chúng ta tìm hiểu, đó là do cái tuổi đầy đủ cái tuổi thì được tấn phong lên làm thượng tọa, gọi là sanh niên thượng tọa. Nghĩa là dựa vào cái năm vị này thọ giới, cái tuổi của người này mà tấn phong lên thượng tọa. Thứ hai là phước đức thượng tọa. Vị này có thể là chưa đầy đủ cái tuổi để được tấn phong lên hàng thượng tọa, nhưng mà vị này có oai đức lớn, có oai đức lớn, đi đâu thì cũng được mọi người tôn kính, giảng pháp thì mọi người nghe cái vị này giảng ở đạo tràng nào thì Phật tử tìm đến rất đông, hoặc là vị thầy này ở trụ trì ở ngôi chùa nào thì Phật tử tìm về đó để nương tựa tu học rất đông. Thì nhờ cái phước đức của vị này, mặc dù vị này chưa đầy đủ cái tuổi để được tấn phong, nhưng có thể gọi đó là thượng tọa, là do nhờ cái phước đức. Thứ ba là trí tuệ thượng tọa. Thì có những vị thì chưa đủ cái tuổi để tấn phong lên thượng tọa, nhưng mà cái do cái năng lực tu tập vị này được một cái trí tuệ rất là tốt. Thì do đó là nhờ cái trí tuệ, nhờ khéo thuyết giảng, nhờ khéo hướng dẫn Phật tử tu tập, do đó là mọi người tôn kính và tôn xưng vị này lên là thượng tọa, gọi là trí tuệ thượng tọa. Còn cái hàng thượng tọa thứ tư, đó là pháp tánh thượng tọa, là chỉ cho những bậc đã chứng đắc được quả vị. Những bậc chứng đắc được quả vị thì gọi là pháp tánh thượng tọa. Đó là những từ mà chỉ cho các bậc thượng tọa. Nhưng mà theo tinh thần của luật thì không có cái từ thượng tọa nó sẽ cao hơn cái từ hòa thượng. Từ thượng tọa là cao hơn từ hòa thượng. Nhưng hiện tại chúng ta đang sử dụng là thượng tọa thấp hơn hòa thượng. Từ hòa thượng được phiên âm tiếng Phạn đó là Ô Ba Già Gia, Trung Hoa dịch đó là lực sanh. Ý nói là năng lực của thầy có thể sanh trưởng các công đức cho đệ tử. Nhờ năng lực thọ giới nơi thầy mà sanh trưởng pháp thân vô lậu diệu giới cho mình. Hòa thượng có ba loại: hòa thượng truyền 10 giới sa di, hòa thượng truyền giới tỳ kheo và hòa thượng truyền giới bồ tát. Nhưng mà hiện tại của chúng ta là chỉ có hai vị hòa thượng. Bởi vì hòa thượng truyền giới bồ tát đó là Đức Phật. Đó là Đức Phật. Đức Phật truyền giới Bồ Tát cho chúng ta, là một vị hòa thượng truyền giới Bồ Tát cho chúng ta. Do đó là ai mà thọ giới Bồ Tát rồi thì chúng ta nhớ là trong lúc mà thỉnh là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca làm hòa thượng truyền giới Bồ Tát cho mình, chứ không phải các vị thầy, các vị hòa thượng hiện tại truyền. Các vị hòa thượng chỉ là hướng dẫn chúng ta để chúng ta phát nguyện thọ giới với Đức Phật mà thôi. Do đó là Bồ Tát được cái lợi ích rất lớn, thọ giới từ Đức Phật. Còn những cái điều giới mà thuộc thinh văn, nếu chúng ta thọ là thọ từ các bậc, đó là hòa thượng hoặc là các hàng thượng thọ. Do đó là nếu như chúng ta đi đến các cái đàn truyền giới thì chúng ta thấy nếu truyền giới Thinh Văn, truyền giới Tỳ Kheo Ni hoặc là Thức So, Sa Di, Sa Di Ni, thường cái đàn truyền giới được thiết lập phía trước của chánh điện, thì phía sau cái các cái dạy bàn để được đạt được thiết lập đó là dăng cái màn che lại, nó là che Đức Phật lại, để mà truyền giới Thinh Văn chỉ là tăng truyền, là những bậc hòa thượng, những bậc thượng tọa truyền giới cho chúng ta. Nhưng mà truyền giới Bồ Tát thì là dán cái màn này lên để Đức Phật Thích Ca trực tiếp truyền giới cho chúng ta. Chúng ta lưu ý đến các đàn truyền giới chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà mình Phật tử thì ít có cái duyên đến, bởi vì những cái nơi mà truyền giới thì lập cái đàn trang nghiêm thì chúng ta ít có cơ hội chúng ta vào. Nhưng mà thông qua những cái chuyến đi cúng dường đại giới đàn như thế này thì chúng ta có cái dịp mà chúng ta đến. Nếu đến thì chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy trước khi mà làm lễ khai mạc giới đàn thì ở trên chánh điện hay là trên giới trường để mà truyền giới đó, nếu chúng ta có lên thấy những tấm màn che Đức Phật lại để cho chư tăng truyền, thì đó là nói về hòa thượng thì có ba, phân làm ba loại là hòa thượng truyền giới Sa Di, hòa thượng truyền giới Tỳ Kheo và hòa thượng truyền giới Bồ Tát, chính là Đức Phật. Thì cái từ hòa thượng thì mỗi quốc gia đều hiểu một cái cách khác nhau, nhưng mà theo tinh thần của luật thì hòa thượng là dành cho những vị mà có đủ 10 tuổi hạ trở lên được làm thầy, nhận đệ tử và truyền giới pháp cho đệ tử thì gọi đó là hòa thượng, hòa thượng bổn sư, hòa thượng truyền giới. Thì từ hòa thượng theo tinh thần của luật nghĩa là đủ 10 tuổi hạ trở lên được là làm hòa thượng truyền giới. Nhưng mà thượng tọa thì sao? Theo tinh thần của luật từ 20 hạ, từ 20 tuổi đạo trở lên mới được lên làm thượng tọa. Do đó là theo tinh thần của luật thì là hòa thượng là từ nó thấp hơn là từ thượng tọa, mà từ đại đức lại là từ cao hết. Đại đức là đức lớn, do đó là không bao giờ chúng ta nghe nói là hòa thượng Thích Ca Mâu Ni, không bao giờ nghe nói là thượng tọa Thích Ca, mà đại đức Thế Tôn, đại đức Thích Ca. Do đó là đối với thời Phật, từ đại đức là từ cao nhất, kế đến là thượng tọa và thấp hơn nữa là từ hòa thượng. Còn hiện tại của chúng ta, hòa thượng là cao nhất, rồi kế là thượng tọa và thấp là đại đức. Thì theo hiến chương của giáo hội thì từ lúc mà được tấn phong lên làm thượng tọa, nghĩa là lúc đó vị này được 25 tuổi hạ và 45 tuổi đời. 15 năm sau, nghĩa là tuổi hạ của vị này là 40 tuổi hạ, 60 tuổi đời, thì đầy đủ cái điều kiện nhân duyên vị này được tấn phong lên hòa thượng. Do đó là được tấn phong lên hòa thượng thì vị này tuổi đời ít nhất là phải 60, tuổi đạo ít nhất là 40. Do đó từ hòa thượng theo hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là chỉ cho những bậc mà đạo cao đức trọng. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là cái từ đó đang sử dụng ở đâu, đang sử dụng ở đâu. Đừng có đem phim ảnh ra áp dụng với từ bên ngoài hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Coi phim ảnh thấy có tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng là rất là quậy, rất là phá. Nhưng mà hòa thượng của mình ở đây là một bậc đạo cao đức trọng. Do đó là cái từ mình hiểu mình gắn với cái ngữ cảnh, gắn với cái một cái quốc gia nào đó. Từ hòa thượng ở Trung Quốc sử dụng là chỉ cho những vị mà mới xuất gia, những vị mà đầu tiên vào đạo, do đó mới có tiểu hòa thượng. Còn mình ở đây nghĩa là gặp nhau, gặp người xuất gia thường tôn xưng là hòa thượng. Còn tu lâu năm, giống như chúng ta là được tấn phong lên thượng tọa hay là hòa thượng thì bên kia có những từ khác dùng. Thì do đó là mình cần phân biệt cái từ đó mình sử dụng ở đâu nó phù hợp. Rồi chẳng hạn như cái từ hòa thượng thì bên ngoài mình thường hay gọi đó là sư ông. Khi một cái vị nào được tấn phong lên hòa thượng thì thường Phật tử hay gọi là sư ông, hoặc là chư tăng cũng gọi hay gọi là sư ông. Thì cái từ sư ông của chúng ta thường hay sử dụng nó có hai nghĩa. Một là cái nghĩa là vị này đã được tấn phong lên hòa thượng rồi thì mình gọi là sư ông. Còn hai là cái từ sư ông đó để chỉ cho theo cái thứ bậc trong cái tông phái của mình. Ví dụ giờ